Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng nhìn lại những chuyện nổi bật trong tuần. Với chúng ta hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa quý vị, trong tuần qua, các đảng tiếp tục vận động tranh cử. Như vậy là đã qua 3 tuần rồi. Và trong tuần, một cái tin mà chúng ta nghe nhiều nhất là liên đảng cứ bằng mọi cách liên tục chĩa mũi dùi vào đảng lao động với lời chỉ trích là đảng lao động chỉ có giỏi hứa hẹn thôi. Nhưng mà những cái chính sách mà lao động đưa ra như vậy thì không biết là sẽ được trang trải như thế nào. Hàm ý là lao động không có liệu cơm gắp mắm đó. Thì anh nghĩ cái lời chỉ trích này nó có lý hay không, thưa anh Lưu Dân?
Vâng, như Quốc Vinh vừa nói, chúng ta đang ở cuối cái tuần lễ thứ ba của cuộc tranh cử khá dài, tức là khoảng 8 tuần lễ, và từ đây đến ngày 2 tháng 7 thì chúng ta có hơn một tháng nữa. Thì trong cái thời gian này có thể khó mà tập trung cái sự chú ý của cử tri đối với những cái vấn đề mà hai bên đưa ra, bởi vì cũng công bằng mà nói, các bên đều chưa có đưa ra những cái costing, tức là nôm na là tiền ở đâu ra để chi cho những cái lời hứa hẹn vân vân đó. Thì rõ ràng là bên liên đảng tự do quốc gia có cái lợi thế hơn, bởi vì qua những cái cuộc tranh cử ở những cái đơn vị lẻ tẻ trên khắp các cái tiểu bang Tasmania và Perth và Victoria và Western Australia qua tuần rồi đó, thì cái vấn đề chính nó nổi bật lên là vấn đề tiền. Khi mà ông Bill Shorten, tức là lãnh tụ của đảng đối lập, đưa ra những cái lời hứa hẹn như là tiếp tục cái hệ thống Medicare, thì rõ ràng người ta thấy càng ngày bên chính phủ liên đảng càng có một cái lợi thế để mà tấn công lại bên này, bởi vì rõ ràng đây có thể là những cái lời hứa hẹn để như là một cái viên thuốc bọc đường để làm ngọt lòng cử tri thôi, chứ không phải là những cái biện pháp mà có thể thực hiện được. Và ngược lại thì đảng lao động cũng có những cái thế mạnh của họ. Tuy nhiên về cái những cái lời chỉ trích này thì rõ ràng nó có một cái hiệu quả nào đó trong cái tuần lễ thứ ba của kỳ tranh cử.
Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nói rằng dự toán cho một cái dự án nó khác với lại việc tài trợ cho cái dự án đó. Thì ông nói vậy thì nghe rất là hợp lý rồi. Và như anh phân tích nãy giờ, nhưng mà thưa anh, cái này là vận động tranh cử mà. Cho nên là các đảng họ có quyền đưa ra những cái lời hứa hẹn. Thật sự ra vào cái thời điểm này, đưa ra một cái lời hứa hẹn và có giữ được cái lời hứa đó hay không lại là chuyện khác. Nhưng mà bây giờ đâu đã đến cái lúc mà chúng ta biết là cái lời hứa đó có được giữ hay không. Bây giờ chỉ là cái lúc để là làm sao có thể thu hút được lá phiếu của cử tri càng nhiều càng tốt thôi.
Vâng, dĩ nhiên là nó như vậy, nhưng mà cái câu hỏi cuối cùng vẫn là where's the money come from, tức là cái đồng tiền ở đâu để mà tài trợ cho những cái chính sách đó, hoặc là tài trợ cho những cái biện pháp mà đã hứa hẹn vân vân. Trong cái kinh nghiệm của những cái lần bầu cử liên bang trước đây, mà có thể là chúng ta đã nhiều lần trải nghiệm rồi đó, chúng ta thấy thì chính phủ thường thường thì họ chờ đến cái tuần lễ cuối cùng hoặc là vài ba ngày trước khi bầu cử thì họ mới tung hết những cái con số đó ra để bàn dân thiên hạ đều thấy. Nhưng mà ở cái bên đảng đối lập thì thường thường nó họ có những cái thất lợi, đó là vì họ phải tung ra những cái hay là đưa những cái mồi câu trước để cho người ta thấy cái chính sách của họ rất là hấp dẫn và bên vực cho đa số cử tri, làm nghĩa là dân giàu nước mạnh vân vân. Nhưng mà rõ ràng đối với những cái biện pháp cụ thể, thí dụ như là chi cho Medicare bao nhiêu, nó lấy từ tiền ở đâu vân vân, thì họ hơi lúng túng về những cái chuyện đó. Và cái trường hợp lúng túng đó nó đang xảy ra đối với bên đảng lao động, chẳng hạn khi mà ông Bill Shorten bỏ hủy cái negative gearing, hay là hủy bỏ luôn cái chuyện mà tài trợ cho học sinh đi học để về vấn đề mua sách vở quần áo, đưa ra những cái biện pháp tài trợ cho người dân nghèo, vân vân.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Tuần này liên đảng đã công bố hai cái chương trình chính. Thứ nhất là cái dự án thủy lợi, khi ông thủ tướng và cả ông phó thủ tướng nữa, hai người xuất hiện ở Rockhampton hôm thứ Năm, thì có đưa ra một cái dự án trị giá là 150 triệu đô la cho cái hệ thống thủy lợi ở cái khu vực này. Nhiều cái dự án thì đúng hơn. Và rồi mới ngày hôm qua thôi thì công bố một cái dự án nữa lên đến 115 triệu đô la để giúp cho các cái doanh nghiệp của người thổ dân. thì nội trong tuần này thôi là liên đảng đã tung ra hai chưởng xem chừng như là rất là mạnh. Tuần trước thì Lao động cũng đã đưa ra những cái dự án về giao thông, về hạ tầng cơ sở ở Tây Úc. Nhưng mà thưa anh, tuần này thì xem chừng như Lao động không biết là có phải vì chỉ trích là các ông không chịu liệu cơm gắp mắm hay không, mà thấy là chỉ có tập trung vào nhắc nhở cử tri rằng là đó, liên đảng sẽ giảm thuế đến 50 tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Thì điều đó, 50 tỷ đô la đó sẽ là đâu thì chắc là anh và tôi và các vị cũng phải e cổ ra mà chịu cho chính phủ mà thôi.
Thì thưa quý vị, Rockhampton hoặc là Capricorn là những cái vùng nông thôn nơi mà như Quý Vinh vừa nói là đã có hai cái dự án tài trợ nông nghiệp lớn, một là thủy lợi, hai là cung cấp những cái phương tiện hoặc là những cái cơ sở vật chất cho những người thổ dân ở miền Bắc Úc để mà họ có thể khai khẩn hoặc là có thể tạo lên những cái vùng đồng ruộng hoặc là để trồng trọt cày cấy vân vân. Thì cả hai cái dự án này thì đều được người địa phương hoan nghênh và dĩ nhiên là cũng có thể là được lòng một số cử tri ở đó, và cũng không biết chừng là đảng ứng cử viên của Đảng Quốc gia cũng sẽ giữ được những cái đơn vị này. Tuy nhiên cái điều mà các phóng viên đi theo cái cuộc bầu cử chú trọng hơn không phải là lại là những cái chuyện này, mà nó chỉa vô cái chuyện cái là một lời phát biểu của ông Barnaby Joyce về cái chuyện xuất cảng thú vật sống sang Nam Dương, và nó liên quan đến cái chuyện mà những cái thuyền nhân tầm trú từ Nam Dương đến Úc, và cái điều đó cũng đã gây lên một vài cái phiền hà hoặc là một vài cái lời thanh minh từ phía Thủ tướng Malcolm Turnbull.
Đúng rồi. Cái lúc đó là trong một cái cuộc tranh luận ở Goulburn đó, New South Wales, thì ông Barnaby Joyce đã so sánh như thế này. Không biết là ông lỡ lời hay là thật sự ông nghĩ như vậy, tôi cũng không hiểu. Nhưng mà chính xác là ông nói như thế này, là tôi xin nhắc quý vị là cái lúc mà chúng ta đóng cửa xuất cảng một súc sống sang Indonesia, tức là lúc đó là dưới thời của Thủ tướng Julia Gillard, thì ông nói rằng cũng cùng cái khoảng thời gian đó thì chúng ta lại bắt đầu thấy rất là nhiều người đến Úc bằng thuyền. Tôi thấy đâu có cái cơ sở gì để mà có thể nói như vậy được, đúng không anh?
Đó là có thể là chỉ là một cái sự trùng hợp về thời điểm và giữa hai cái sự kiện đó. Mình cho đến bây giờ thì ông Barnaby Joyce vẫn không có phủ nhận về cái sự liên hệ đó, khi mà ta hỏi ông tái xác nhận lại cái câu ông phát biểu hay không, thì ông trả lời một cách nước đôi rằng là anh không thể giải quyết một cái chuyện này bằng cái chuyện mà thay thế một cái chuyện khác. Đó là một cái lời giải thích nó có tính cách nước đôi. Tuy nhiên ông Malcolm Turnbull đã nhảy vào cuộc và nói rằng là dĩ nhiên là hai cái chuyện này nó là hai cái sự kiện hoàn toàn khác biệt, chứ nó không có thể nào có một cái sự liên hệ. Và chính Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã thanh minh cái chuyện này khi mà nói chuyện với các cái nhà lãnh đạo của Nam Dương. Cái chuyện này nó bùng nổ ở ngoài cái phạm vi tranh cử trong nội bộ của nước Úc nữa, vì nó có liên hệ đến ngoại giao với một cái nước láng giềng rất là gần gũi, thân thuộc với chúng ta. Cũng nên nhắc lại nhân cái cơ hội này, đó là từ dưới cái thời chính phủ của bà Julia Gillard, nó đã xảy ra một cái việc mà do một cái phóng sự truyền hình của đài ABC về cái chuyện mà giết thú vật hoặc là làm thịt một súc một cách dã man. Tức là nó phạm một cái mà người Úc vẫn thường gọi là cái tội ác đối với súc vật còn sống, tức là cái sự đối xử với những cái con thú trước khi nó bị giết. Thì chính cái điều này nó đã làm dấy lên cái công luận rất là xôn xao ở nước Úc, và đã khiến cho cái chính phủ Lao động dưới thời bà Gillard đã ra lệnh cấm xuất cảng một súc sống sang Indonesia cho đến khi nào nước này có những cái lò mổ thịt hoặc là những cái abattoir đó để mà giết thịt súc vật một cách nó êm ái, một cách nó nhân đạo hơn. Thì dĩ nhiên là cái vấn đề này nó cũng đã sôi động đến một thời gian, nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng chìm xuống, bởi vì dĩ nhiên là cái lợi ích của quốc gia, của hai quốc gia nó phải lớn hơn trong cái chuyện mà tranh chấp nhỏ nhặt này. Nhưng mà chỉ riêng cái chuyện này đó, nó đã gây thiệt hại cho cái giới nông gia mà chăn nuôi rất là nhiều. Và cũng cùng trong cái lúc đó thì người ta thấy nhiều cái làn sóng thuyền nhân tầm trú từ xuất phát từ Indonesia đến những cái vùng biển của nước Úc. Trong cái hàm ý đó thì cái sự liên hệ trong cái câu phát biểu của ông Barnaby Joyce có ngầm ý rằng là chính phủ Indonesia có thể là dùng cái đòn này để trả đũa cái việc mà cấm xuất cảng một súc sống Và điều này cũng đã gây một cái phản ứng từ phía cựu ngoại trưởng của Nam Dương là ông Natale Gawa, một cái người từng học về ngoại giao ở Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, vì ông cho rằng là đó quả là một cái lời phát biểu nó rất là gây sốc đối với chúng tôi, bởi vì người ta không thể nào mà tưởng tượng được rằng là chính phủ Nam Dương lại đưa những cái người tạm trú như là những cái con vật hy sinh để chứng tỏ cái điều của mình đối với nước Úc, vân vân. Đáng lẽ ra cái cuộc vận động của ông Barnaby Joyce cũng như là với cái sự hiện diện của Thủ tướng Malcolm Turnbull ở Southampton, nó cũng đã suôn sẻ rồi, nhưng mà nó lại có những cái ổ gà dọc đường.
Các phóng viên ở Úc mô tả cái lời phát biểu của ông Barnaby Joyce là một trái lựu đạn chính trị.
À, vâng, ông đã thảy vào một cái trái lựu đạn trong lúc cái không khí chính trị hay là cái không khí tranh cử nó đang chìm lắng, và có lẽ vì vậy để thức giấc những cái cử tri có thể theo dõi được cái cuộc tranh cử của hai bên chắc.
Như vậy là hơn cái ổ gà tí như anh nói. Nhưng mà thưa anh, thật sự ra thì cái chuyện này nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cái cuộc bầu cử đâu, đúng không ạ?
Như là một cái cơn bão trong tách trà mà người ta thường mô tả những cái lời lỡ lời hoặc là những cái đi sai nhịp như vậy đối với cái chính sách chung. Nhưng mà hiện bây giờ theo cái những cái kết quả thăm dò dư luận của cái tuần lễ thứ ba thì cho thấy hai bên vẫn ngang ngửa nhau. Có cuộc thăm dò cho rằng là 50-50, có cuộc thăm dò cho rằng là 51-49, lợi thế hơn về đảng lao động. Nhưng mà rõ ràng với một cái sai số mà người ta có thể chấp nhận được đó là cộng trừ 3% đó, thì bây giờ người ta vẫn thấy là đôi bên đang ở cuối cái tuần lễ thứ ba và còn hơn một tháng nữa thì cử tri mới đến phòng phiếu đó, thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào.
Nhưng mà khi được hỏi là người ta muốn ai làm thủ tướng giữa ông Malcolm Turnbull và ông Bill Shorten thì ông Malcolm Turnbull vẫn dẫn đầu, mặc dù là cái điểm của ông nó đã tuột rồi. Trong khi đó, cái điểm của ông Bill Shorten thì tăng lên kỷ lục so với 12 tháng trước đây.
Vâng, thì dĩ nhiên là về cái mức độ ái mộ đối với người lãnh đạo đó, thì chúng tôi thấy là ông Malcolm Turnbull có một cái sự tụt giảm rõ rệt, mặc dù vẫn còn dẫn đầu, nhưng mà ngược lại thì ông Bill Shorten lại trên đà tăng lên. Người ta nhớ lại khi 9 tháng trước đây khi ông Turnbull nghĩa là xoán ngôi của ông Tony Abbott thì người ta lúc đó ai cũng chắc mẩm là ông sẽ có thể đắc cử một hai nhiệm kỳ nữa, bởi vì cái uy tín nó đang lên, cái sự ủng hộ của dân chúng nó đang là ào ào nó dâng lên cao trong cái thời gian mà mình thường mô tả như là một cái thời kỳ trăng mật của một cái tân chính phủ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái tình hình chính trị mỗi một ngày nó một thay đổi, huống gì là đã 9 tháng qua rồi. Thì bây giờ mặc dù ông vẫn còn là một cái nhân vật được dân Úc ủng hộ nhiều hơn so với cái lãnh tụ đối lập là Bill Shorten, nhưng mà về đảng thì hai bên đang giằng co với nhau ở một cái tỷ số ngang ngửa. Và thưa quý vị, trong cái chế độ đại nghị như là cái chế độ quốc hội Úc chẳng hạn, thì bên nào chiếm được đa số ở hạ viện, tức là có nhiều dân biểu hơn, thì bên đó cầm quyền. Và khi mà bất đảng đó cầm quyền thì bất kể người lãnh tụ đó có được dân chúng ái mộ hay không, nhiều hay ít so với đối thủ của mình, chỉ là một cái điều không đáng kể.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều, và chúng ta sẽ chờ qua đến tuần thứ tư xem là hai bên sẽ tung những bữa bố gì đây.
Vâng, và chúng tôi sẽ cùng với quý vị theo dõi những cái vấn đề này cho đến khi chúng ta làm bổn phận công dân của ngày 2 tháng 7.